các biển báo có tiếng Trung Quốc ở một nhà ga trên tuyến đường sắt nội đô đầu tiên của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc thực hiện đã bị gỡ bỏ sau những phản ánh của người dân, theo truyền thông trong nước. Một bức ảnh được lưu truyền trên mạng trong những ngày qua cho thấy một biển báo tên nhà ga Phùng Khoang trên nền màu xanh với dòng chữ Trung Quốc ở phía trên tiếng Việt và có kích cỡ lớn hơn. Nhà ga này nằm trong tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông dài 13 km, đi qua 3 quận nội thành của thủ đô Việt Nam. Theo Zing News, sau khi tấm ảnh chụp biển nhà ga Phùng Khoang xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi tại sao công trình đường sắt của Việt Nam lại gắn biển tên có phần chữ Trung Quốc, chiếm quá nửa diện tích. Tiền Phong cũng cho biết việc xuất hiện những biển hiệu tên nhà ga bằng song ngữ Trung Việt ở một số ga thuộc dự án Cát Linh Hà Đông cũng được người dân phản ánh. Ngày 7 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu tổng thầu gỡ toàn bộ các biển thông tin trên và yêu cầu không tái diễn việc tự ý gắn biển thông tin sử dụng song ngữ tại dự án, theo Tiền Phong. Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Vũ Hồng Phương nói với Vietnam Finance hôm 8 tháng 8 rằng đây là biển tạm thời do đơn vị thi công tự ý gắn lên giúp người của đơn vị thi công, tức tổng thầu EPC của Trung Quốc. Dễ nhận biết trong quá trình làm việc, Ban Quản lý Dự án cho biết sẽ có văn bản chấn chỉnh tổng thầu về vấn đề trên và không để xảy ra việc tự ý gắn đề biển sử dụng song ngữ Trung Việt không phù hợp tại dự án. Về quy chuẩn, tất cả các biển báo trên tuyến đường sắt sẽ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy chuẩn quốc tế hiện nay, ông Phương cho Tiền Phong biết. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là tâm điểm chú ý trong dư luận trong những năm qua do nhà thầu vài lần trì hoãn việc hoàn thành và vốn bị đội lên gần gấp đôi. Tuyến đường sắt ban đầu được nhà thầu Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn thành trong năm 2013, nhưng sau đó bị hoãn tới năm 2015 và tới năm 2016 vẫn chưa được hoàn thành như họ hứa hẹn. Tân Hoa Xã cho biết tuyến đường sắt đang được vận hành thử từ tháng 7 và sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào tháng 10. Việc đội vốn của dự án cũng làm người dân trong nước phẫn nộ khi lúc đầu nhà thầu Trung Quốc tính toán chi phí thực hiện là 553 triệu đô la nhưng sau đó đội lên 868 triệu đô la, trong đó có 670 triệu đô la vốn vay từ Trung Quốc, theo Economic Times.
Việt Nam chưa mua vũ khí khủng của Mỹ. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu nhận định rằng Việt Nam có thể không mua ngay các loại vũ khí khủng của Mỹ, ít ngày sau khi quan chức ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận với VOA tiếng Việt rằng Hà Nội có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với quốc gia cựu thù trị giá tới gần 100 triệu đô la. Từ Australia, giáo sư Khan Thayer mới nói rằng ông không ngạc nhiên khi thấy Việt Nam gia tăng việc mua các công nghệ và thiết bị liên quan tới quốc phòng từ Mỹ, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam năm 2016. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, có khả năng rất lớn là Việt Nam sẽ tăng cường mua một số công nghệ liên quan tới quốc phòng hoặc thậm chí là cả vũ khí. Việc mua bán như vậy, dù theo chương trình mua bán quân sự nước ngoài FMS hoặc mua bán thương mại trực tiếp DCS cũng rất phức tạp. Các quan chức Mỹ đã dành thời gian để giải thích cho Việt Nam cách thức tiến hành. Ông Thayer nói, FMS và DCS là hai hình thức chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Một quan chức Mỹ giấu tên trước đó tiết lộ độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam đặt mua thiết bị trị giá 69,7 triệu đô la theo chương trình mua bán quân sự nước ngoài và 25 triệu đô la thông qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. Giáo sư Canthel cho VOA Việt ngữ biết rằng một cuộc hội thảo xúc tiến công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang được lên kế hoạch cho năm nay, sau hai lần trước năm 2015 và 2016. Ông đánh giá rằng hiện nay lĩnh vực ưu tiên đối với Việt Nam là các thiết bị nhằm cải thiện khả năng bảo vệ an ninh hàng hải. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ mua công nghệ quân sự liên quan tới liên lạc, thiết bị cảm biến, radar và thiết bị bay không người lái thay vì các loại vũ khí khủng, chuyên gia về Việt Nam nói. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã trao cho Việt Nam chủ yếu là tàu bè để phục vụ cho công tác tuần tra biển đảo trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự hóa Biển Đông. Hồi đáp thông tin về việc Việt Nam đặt mua thiết bị quân sự trị giá hàng chục triệu đô la của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc hợp tác quốc phòng với các nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Theo tiết lộ của quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên, trong số các thiết bị Hà Nội muốn mua từ Hoa Kỳ có thiết bị điện tử quân sự, công nghệ vệ tinh, thiết bị đo tầm bắn hay hệ thống điều khiển hỏa lực. Hồi đầu năm nay, trang defensenews.com dẫn lời một quan chức giấu tên tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hà Nội đã đặt mua máy bay trinh sát không người lái Boeing In-Situ Scan Eagle. Khi đó, VOA Việt ngữ có đặt câu hỏi đề nghị hãng Boeing xác nhận về thông tin này, nhưng tới nay vẫn không nhận được hồi đáp. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2017, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào bán cả máy bay tên lửa khi gặp quan chức chủ nhà. Vài tháng trước đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Nhà Trắng, hai bên đã ra thông cáo chung hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới với tổng trị giá 8 tỷ đô la. Một nhà phân tích đã sáng tạo ra cụm từ ngoại giao mua sắm, ông Thayer nói, khi được hỏi rằng liệu cách tiếp cận mà nhiều người cho là mang tính giao dịch của ông Trump có hiệu quả đối với Hà Nội hay không, giáo sư nghiên cứu về Việt Nam nói, xin trích, xét về một khía cạnh nào đó đúng, cách tiếp cận theo kiểu giao dịch của ông Trump hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp Việt Nam, mua thiết bị quân sự và vũ khí từ Mỹ còn là một vấn đề nhạy cảm vì yếu tố giá thành, các vấn đề tích hợp công nghệ và vấn đề di sản của Việt Nam dựa vào vũ khí của Liên Xô, Nga. Theo một bài phân tích về quan hệ thương mại và kinh tế Việt-Mỹ dẫn nhiều cơ quan báo chí khác nhau, Congressional Research Service, một cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, viết rằng Tổng thống Trump muốn chứng kiến việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam là một cách thức quan trọng để giảm bớt thâm hụt thương mại giữa hai nước, và chính quyền của ông Trump đã nhiều lần cho thấy mối quan tâm gia tăng về bán vũ khí cho Việt Nam, cũng như coi đó là một ưu tiên cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Bài viết nói rằng Việt Nam được cho là quan tâm tới việc mua máy bay chiến đấu F-16, máy bay trinh sát săn ngầm P-3C Orion và các thiết bị theo dõi và trinh sát cảm biến. Cơ quan nghiên cứu phục vụ cho các nhà lập pháp cũng như các ủy ban của Quốc hội Mỹ viết rằng, trong một số trường hợp, Quốc hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thông qua và bác bỏ các vụ mua bán vũ khí như vậy. Cơ quan thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ viết rằng, hợp đồng bán vũ khí tiềm năng cho Việt Nam cũng đã gây tranh cãi ở Quốc hội Mỹ vì một số người phản đối do vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Thủ tướng Slovakia nói chính phủ của ông sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra khả năng dính líu tới một vụ bắt cóc đang gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức, theo AP. Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini hôm 6 tháng 8 nói sẽ có một cuộc điều tra sau khi truyền thông Đức và của chính nước ông cho rằng Slovakia đã cho phép các quan chức Việt Nam trong một chuyến thăm tới nước này mượn một chuyên cơ của chính phủ để bay từ Bratislava tới Moscow. Trên đó có Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí đang bị Việt Nam truy nã lúc đó. Thủ tướng Pellegrini trước đây từng phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của chính quyền ông đối với vụ bắt cóc mà chính phủ Đức nói là vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Đức. Dựa trên các báo cáo của những nhà điều tra Đức cũng như các khai chứng của cảnh sát Slovakia, những người nói họ chứng kiến vụ bắt cóc, nhật báo Denik N của Slovakia mô tả một phái đoàn quan chức Việt Nam đã sử dụng một chuyến thăm chính thức của họ như thế nào để đưa ông Thanh sau khi bị bắt cóc ở Đức từ Bratislava sang Moscow để về Việt Nam. Tuần trước, nhật báo của Slovakia dẫn lời một số sĩ quan cảnh sát nước này xác nhận rằng ông Thanh bị bí mật đưa về Việt Nam trên một phi cơ công vụ của chính phủ Slovakia. Theo tiết lộ của cảnh sát hộ tống đoàn quan chức cấp cao Việt Nam ở Slovakia với Denik N, ông Thanh được áp tải lên máy bay trong tình trạng vô hồn giống như say rượu và bị đánh, với hai người sốc nách hai bên. Hôm 6 tháng 8, Bộ Nội vụ Slovakia ra thông báo Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova đã quyết định rằng các cảnh sát được miễn trách nhiệm bảo mật thông tin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam từ Đức đưa về Việt Nam. Thủ tướng Pellegrini hôm 6 tháng 8 nói ông sẽ điều tra Bộ trưởng Sakova và cảnh sát trưởng Milan Likansky đến Đức để hợp tác với cảnh sát nước này để điều tra vụ việc. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh, cựu chủ tịch một công ty xây dựng của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam tại Berlin vào tháng 7 năm 2017, trong khi Hà Nội cho biết ông Thanh tự về đầu thú. Ông Thanh bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa hồi đầu năm nay và nhận hai án tù chung thân với tội danh tham nhũng. Quan hệ giữa Đức và Việt Nam đã trở nên căng thẳng kể từ sau vụ bắt cóc. Một tòa án Đức tháng trước kết án Nguyễn Hải Long, một người Việt sống ở Czech, hơn 3 năm tù vì đã giúp đỡ mật vụ Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc ở Berlin. Cách đây 2 tháng, truyền thông Ba Lan cáo buộc chính phủ Slovakia làm giả giấy tờ để giúp các quan chức Việt Nam đưa lậu ông Thanh ra khỏi châu Âu bằng đường hàng không. Đại sứ Việt Nam tại Bratislava Dương Minh Trọng tuyên bố rằng ông Thanh chưa bao giờ có mặt ở Bratislava. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak hôm 3 tháng 8 phủ nhận mọi sự dính líu của chính phủ Slovakia tới vụ bắt cóc ông Thanh và gọi mọi cáo buộc là khoa học viễn tưởng.